Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 6 tháng 9, thứ tư trong tuần lễ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 4, câu 38 đến 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Judea. "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Kitô vào trần gian là để công bố tin mừng nước Thiên Chúa, đem lại cho con người hồng ân cứu độ. Ngài đã đến để thi thố tình thương của Cha, Đấng giàu lòng xót thương. Tình thương ấy không chỉ cho con người sự chữa lành phần linh hồn, mà còn ôm lấy trọn phận người dâu bể đầy đau khổ. Quả vậy, Đức Giêsu đã chữa lành cho nhạc mẫu ông Simon khi bà đang sốt, và người đã chữa tất cả những ai mắc bệnh tật khốn khổ. Bàn tay xót thương của Thiên Chúa chạm đến phận người và họ được chữa lành. Cả những kẻ bị quỷ ám cũng được Thiên Chúa giải thoát, để họ được tự do đứng thẳng ngẩng đầu cao và sống tư cách con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến để giải thoát con người, đem lại cho con người hạnh phúc, đem lại cho con người một cuộc sống bình an. Thế nhưng, Ngài không ở mãi với con người nơi trần gian. Ngài không hiện diện mãi như một lương y tốt lành. Nhưng, Ngài đã về với Chúa Cha. Và, Ngài rao giảng vương quốc Thiên Chúa hầu mỗi chúng ta nhờ đức tin và cũng đạt đến hạnh phúc của vương quốc. Chúng ta sống trong thời hội thánh, chúng ta đón nhận lời rao giảng của Chúa Kitô ngang qua các tông đồ, và chính chúng ta cũng được sai đi để trở thành những người loan báo, trở thành những người công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Đức Giêsu được sai vào trần gian cốt để rao giảng tin mừng nước trời, và Ngài cũng sai chúng ta đi để công bố tin mừng nước Thiên Chúa cho anh chị em của chúng ta, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Hội thánh có vai trò làm chứng cho Chúa Kitô. Hội thánh đón nhận bài sai để công bố tin mừng của Đức Kitô, tin mừng về sự chết và sống lại của Người. Hội thánh là những chứng nhân sống động từ truyền thống các tông đồ và loan báo cho muôn dân Đức Kitô đã chết và sống lại. Tin vào Người, chúng ta có sự sống viên mãn. Xin cho đức tin của chúng ta ngày càng chuyển nở và chiếu sáng để mọi người bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô, nhờ tin vào Chúa mà họ đón nhận ơn cứu độ.
Và chờ hững hờ cũng đừng thờ ơ, hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng, vì khốn cho tôi vốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa và tôi ra đi. Nếu tôi tin mừng và loan báo tin mừng, nếu tôi tin mừng và loan báo tin mừng.
Lạy Chúa Giêsu, biết bao người chưa nhận biết Chúa, biết bao người còn đang lầm lũi bước đi trong bóng tối. Cho dẫu họ vẫn khát khao tìm kiếm, nhưng những tia sáng chân lý dường như chỉ le lói trong đời sống của họ. Xin Chúa là ánh sáng xuất phát từ ánh sáng, chiếu tỏa vào tâm hồn của họ để họ nhận ra Chúa là ánh sáng và là đường dẫn đưa họ về vương quốc Chúa Cha. Xin Chúa giúp cho hội thánh trung tín trong ơn gọi chính tá của mình và làm cho môn dân nhận biết Chúa. Amen.
Thời gian qua mong và chưa hững hờ cũng đừng thờ ơ, phải sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng, vì khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi. Tin mừng, tin mừng và loan báo tin mừng.
Ra đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Ulaanbaatar, Mông Cổ, Đức Thánh Cha khánh thành nhà thương xót ở Ulaanbaatar. Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Duy Thủy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin sáng nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật cuối cùng về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Mông Cổ. Sáng thứ Hai, ngày 4 tháng 9 vừa qua, là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ. Ban sáng, Ngài đã cử hành thánh lễ riêng và giả từ các nhân viên tòa phủ doãn và cảm ơn các ân nhân, rồi lúc 9 giờ sáng, Ngài đến nhà thương xót, cách đó gần 8 cây số để khánh thành trung tâm bác ái cũng như gặp gỡ các nhân viên từ thiện. Trung tâm này xưa kia là một trường học của các nữ tu dòng thánh Phaolô thành sạc tại quận Bayangon, nơi trung tâm của quận này. Trường học ở trong tình trạng xuống cấp và không sử dụng được nữa. Do sáng kiến của các vị lãnh đạo giáo hội địa phương, đặc biệt của Đức Hồng Y Sergio Marengo và nhờ sự trợ giúp của Ban Giám đốc Toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Australia, Catholic Mission, tòa nhà 3 tầng này cùng với tầng hầm được biến cải thành nơi đón tiếp người nghèo, giúp họ nơi tạm trú và có thêm một bệnh xá đáp ứng nhu cầu của những người vô gia cư và nạn nhân những vụ bạo hành trong gia đình. Nhà này cũng có thể cho những người di dân từ miền quê lên thành phố mà không có những nơi giúp đỡ được tá túc lúc ban đầu. Tại đây, các nhân viên của nhà thương xót làm việc chặt chẽ với các cơ cấu y tế và cảnh sát địa phương cũng như những trợ tá xã hội trong quận. Đức Thánh Cha đến trung tâm lúc 9 giờ 30, Ngài được vị giám đốc là thầy André Trần Lê Phương, dòng Đông Bosco Việt Nam, đón tiếp và chào mừng. Thầy cho biết nhà thương xót này nhằm xích lại gần những người, một cách nào đó, cảm thấy ở ngoài lề xã hội. Thầy nói, chúng con đã kiến tạo một nhà, trong đó tất cả mọi người được chào đón. Chúng con hy vọng kiến tạo một nơi đón tiếp những người dễ bị tổn thương, nhất là các phụ nữ và trẻ em, để họ có thể gặp nhau trong một môi trường dễ thương và cảm thấy được quý trọng, an toàn. Nhà này cũng là một trạm cấp cứu cho những người không nhà cửa. Tiếp lời thầy Trần Lê Phương, nữ tu Veronica Kim, người Hàn Quốc, thuộc dòng Thánh Phaolô thành sạc, đã trình bày cho Đức Thánh Cha về hoạt động của nhóm y tế. Chị phục vụ tại bệnh xá St. Mary ở Seoul, Hàn Quốc. Từ 20 năm nay, bệnh xá bé nhỏ này cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí cho người nghèo, với sự hỗ trợ của nhà thương St. Mary ở Seoul, Hàn Quốc, nơi chị Veronica Kim đã phục vụ 8 năm trước khi làm việc tại bệnh xá hiện tại. Theo thống kê mới nhất của chính phủ Mông Cổ, có khoảng 9.000 người vô gia cư tại nước này không được chăm sóc y tế và tỷ lệ nghèo khổ vào khoảng 27% dân số. Trong 5 năm gần đây, nhà thương St. Mary chữa trị và chăm sóc khoảng từ 10.000 đến 12.000 bệnh nhân. Một chứng từ cảm động khác là của bà Lucia Ocongerel bị khuyết tật, người bản xứ Mông Cổ, thuộc giáo xứ Đức Mẹ ở Ulaanbaatar. Bà là con thứ 6 trong gia đình 8 người con. Bà chia sẻ nhân danh những người khuyết tật về tình yêu của Thiên Chúa đối với bản thân bà. Bà chia sẻ với Đức Thánh Cha, con nói với nhiều anh chị em tín hữu khuyết tật rằng Chúa ban mọi sự, ban cơ hội cho mỗi người, và tùy theo họ nhìn thấy và chấp nhận cơ hội đó. Cuộc sống của họ được tràn đầy tình thương của Chúa. Con thiếu hai cánh tay và hai chân, nhưng con muốn nói rằng con là người may mắn nhất thế giới vì con đã quyết định chấp nhận hoàn toàn tình thương của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giê-xu. Lên tiếng sau khi nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha tóm gọn các hoạt động ấy trong câu nói của Chúa Giê-xu. Ta đói, các con đã cho ta ăn, ta khát, các con đã cho ta uống. Qua đó, Chúa cho chúng ta tiêu chuẩn để nhận ra Ngài hiện diện trong thế giới và điều kiện để được vào nơi niềm vui chung kết nước của Ngài trong cuộc phán xét chung. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi giáo hội tại Mông Cổ và nói rằng, thật là tuyệt vời khi thấy giáo hội tại Mông Cổ sống cùng tinh thần như giáo hội được mô tả trong Tông đồ Công vụ, một giáo hội dựa trên 4 cột trụ là hiệp thông, phụng vụ, phục vụ và làm chứng tá. Trong sự nhỏ bé của mình, giáo hội tại Mông Cổ sống tình hiệp thông huynh đệ, cầu nguyện, phục vụ vô vị lợi đối với nhân loại đau khổ và làm chứng về đức tin của mình. Giống như 4 cột trụ của các nhà lều ga, nâng đỡ mái trần của căn nhà và cống hiến không gian đón tiếp ở bên trong. Đức Thánh Cha nhận xét, ngày nay chúng ta thấy từ những gốc rễ, giáo hội tại đây đã tăng trưởng thành một thân cây với những cành đang mọc ra và nảy sinh nhiều hoa trái. Bao nhiêu sáng kiến từ thiện đáng ca ngợi được phát triển thành những dự án về lâu về dài, được các dòng thừa sai hiện diện ở đây đảm trách và được dân chúng cũng như chính quyền dân sự đánh giá cao. Đằng khác, chính nhà nước Mông Cổ đã xin sự giúp đỡ của các thừa sai công giáo để đương đầu với nhiều tình trạng khẩn cấp trong giai đoạn chuyển tiếp khó khăn về chính trị, với tình trạng nghèo khổ lan tràn. Những dự án này được sự dấn thân của nhiều thừa sai nam nữ đến từ các nước thi hành. Tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ và chân thành cảm ơn họ và những người hỗ trợ nhiều công việc thiện nguyện. Tại đây, giáo hội địa phương tiến hành công việc với sự hiệp lực của tất cả thành phần thừa sai, nhưng với một căn tính địa phương rõ ràng như một biểu hiệu chân thực của phủ doãn tông tòa trong toàn bộ. Đức Thánh Cha không quên đề cao tầm quan trọng của công việc thiện nguyện, nghĩa là phục vụ miễn phí và vô vị lợi mà người tự do quyết định cống hiến cho những người ở trong tình cảnh túng thiếu, không phải trên căn bản bù đắp về kinh tế hoặc bất kỳ hình thức bù đắp nào, nhưng vì lòng yêu mến thuần túy đối với tha nhân. Đó là lối phục vụ mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta khi nói, các con đã nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Sự tiến bộ đích thực của các nước không được đo lường theo sự giàu có về kinh tế, và càng không phải vì số lượng đầu tư dành cho quyền năng ảo tưởng của sự trang bị võ khí, nhưng là theo khả năng cung cấp về sức khỏe, giáo dục và tăng triển toàn diện của con người. Vì thế, tôi muốn khích lệ tất cả mọi công dân Mông Cổ, vốn nổi tiếng về lòng quảng đại và khả năng từ bỏ, hãy dấn thân trong công việc thiện nguyện, đặt mình phục vụ tha nhân. Tại đây, nơi nhà thương xót, anh chị em có một chỗ tập luyện, luôn mở rộng để tập luyện ước muốn làm điều thiện và huấn luyện tâm hồn. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại nhà thương xót được xen kẽ với những bài ca và đặc biệt là một vũ điệu của các em bé thuộc các trường công giáo. Sau huấn dụ của Đức Thánh Cha, mọi người đã đọc một kinh kính mừng và Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người trước khi ra phi trường quốc tế thành các tư hãng, cách đó gần 50 cây số. Tại đây, lúc gần 11:30 giờ địa phương, Ngoại trưởng của Mông Cổ đã tiễn biệt Đức Thánh Cha. Ngài đáp máy bay lúc giữa trưa để bay trở về Roma. Sau hơn 11 giờ đồng hồ bay, Đức Thánh Cha đã về tới phi trường Fiumicino của thành phố Roma lúc gần 5:30 chiều, kết thúc tốt đẹp cuộc tông du thứ 43 của Ngài tại nước ngoài. Ngày 22 tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha lại tiếp tục lên đường thực hiện chuyến thứ 44 tại thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp để kết thúc cuộc gặp gỡ các vị thị trưởng và giám mục các giáo phận ven Địa Trung Hải.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận về những lời Đức Thánh Cha nói tại Mông Cổ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận gì thêm về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 9 vừa qua tại Mông Cổ. Như đã đưa tin, cuối thánh lễ trước 2.500 tín hữu tại thao trường Hùn ở thủ đô Ulaanbaatar, Đức Thánh Cha Francisco đã mời Đức Hồng Y Gioan Thàng Thán, nguyên giám mục Hồng Kông, và Đức Cha Stefano Chu Thủ Nhân, dòng tên, đương kim giám mục đạo Phật này, lên đứng cạnh ngài và cầm tay hai vị, ngài gửi lời chào thăm các tín hữu công giáo ở Trung Quốc và nhắn nhủ họ hãy là những tín hữu công giáo tốt và công dân tốt. Đức Thánh Cha nói, hai anh em giám mục này là cựu của đương kim giám mục Hồng Kông. Tôi muốn lợi dụng sự hiện diện của hai vị để gửi lời chào nồng nhiệt đến dân tộc Hoa cao quý. Tôi cầu chúc toàn dân điều tốt đẹp nhất và luôn tiến bước, tiến bộ. Và tôi xin các tín hữu công giáo Trung Hoa hãy là những chi tôn hữu tốt và làm công dân tốt. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Trong bài báo ra ngày 4 tháng 9 của nữ thính giả Trần Thanh Thanh thuộc tờ Global Times, người ta đọc thấy câu hỏi được đưa ra với một quan chức nhà nước trong cuộc họp báo cách đó vài giờ đồng hồ, hỏi rằng, hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi lời chào thăm Trung Quốc, gọi các công dân nước này là một dân tộc cao quý, và xin các tín hữu công giáo hãy làm những Kitô hữu tốt và công dân tốt. Trung Quốc có thẩm định khả thể cải tiến các quan hệ với Vatican hay không? Trung Quốc trả lời thế nào cho tuyên ngôn thiện chí của Đức Giáo Hoàng? Bà Miêu Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã trả lời như sau. chúng tôi đã nhấn mạnh các tương quan liên hệ. Các đồng nghiệp của tôi trước đây đã trình bày lập trường của Trung Quốc. Trong những ngày vừa qua, báo chí quốc tế nói đến tin mặc dù nhà nước Trung Quốc cấm các giám mục và các tín hữu sang Mông Cổ để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, nhưng vẫn có một số người, ít là khoảng 100 người, di chuyển cách âm thầm như một nhóm 20 tín hữu đã đi xe lửa qua biên giới Mông Cổ để khỏi phải đăng ký thì xuất cảnh. Báo El País ở Tây Ban Nha trích thuật một phụ nữ cho biết có hai người tổ chức cuộc hành hương đến Mông Cổ để có thể nhìn thấy và tham gia các hoạt động của Đức Giáo Hoàng tại Mông Cổ đã bị bắt giữ ở Trung Quốc.
Tin Giáo Phận Vinh, Học viện Liên Dòng Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 khai giảng năm học mới. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Học viện Liên Dòng Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Tham dự lễ khai giảng có Linh Mục Phao Lô Nguyễn Thiện Tạo, Giám đốc Học viện, Nữ tu Anna Nguyễn Thị Quế, Phó Giám đốc Chuyên giám học, quý vị trong ban điều hành học viện, cùng 162 học viên đến từ 6 hội dòng và hiệp hội trong cũng như ngoài giáo phận. Lễ khai giảng không chỉ là sự kiện khởi đầu năm học mới 2023-2024, nhưng còn là thời điểm quan trọng đánh dấu 9 năm học viện hình thành và phát triển để bước sang tuổi thứ 10. Sau nghi thức khai mạc, cha giám đốc Paulo đã hân hoan chào đón quý học viên trở lại trường sau những ngày hè cùng với sứ vụ tại các cộng đoàn. Cách đặc biệt là lời chào đón nồng nhiệt đối với 82 tân học viên khóa 10. Đồng thời, trong diễn văn khai giảng, ngài nhấn mạnh đến bổn phận và trách nhiệm của ban điều hành học viện cũng như quý học viên khóa 9 và khóa 10 trong giai đoạn chuyển mình bước vào tuổi mới hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập học viện. Sau đó, cha giám đốc Paulo phổ biến quy chế học viện. Đồng thời, nữ tu Anna Nguyễn Thị Quế đã tiến hành phổ biến chương trình học và các chương trình ngoại khóa khác nhằm giúp học viên có một cái nhìn rõ hơn về chương trình đào tạo tại học viện. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, một đại diện học viên đã bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và nói lên quyết tâm học tập tốt trong năm học mới 2023-2024.
Là ai khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Giọt nước do lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho dù buồn đời. Con chỉ là dấu chân nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, giữa vòng người xa dối, giữa cuộc sống buồn quay. Một mình con không thể sống khổ quại bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chờ.
Trong khu vườn có nhiều loại cây mọc sum suê xanh tốt. Có một cây gỗ xoan không ngừng băn khoăn về mệnh khổ của mình. Nó than thở rằng, Thượng Đế thật bất công khi tạo dựng các cây khác đều cao lớn. Chỉ riêng tôi là gầy bé như thế này. Các loại cây đều có hoa nở, vừa đẹp lại vừa có hương thơm. Mà hoa của tôi thì như thế này. Cây bách có quả tròn, cây long não có thể xẻ ra lấy gỗ đóng bàn ghế. Còn tôi thì, thiệt là mặc cảm và đáng buồn. Bấy giờ đấng tạo hóa mới nhẹ nhàng nói, Này cây xoan đáng thương kia, ngươi đừng than vãn trách móc vô ích, ta luôn dành cho ngươi những điều tốt đẹp nhất mà những cây khác không có. Nếu không biết trân trọng bản thân và những gì mình có, thì cuộc sống đơn thuần chỉ toàn là khổ dịch và gánh nặng mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người hiện diện trên cuộc đời này đều là phiên bản hoàn hảo nhất, theo nguyên mẫu là chính Thiên Chúa. Mỗi người có một vẻ khác biệt, độc đáo và duy nhất. Ta không thể tìm thấy hai chiếc lá giống nhau, cũng như hai con người giống nhau. Từ vóc dáng, màu tóc cho đến tế bào siêu nhỏ trong cơ thể ta, tất cả đều được tiền định trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa. Điều này diễn tả quyền năng sáng tạo và khôn ngoan sâu thẳm của đấng tạo hóa. Nói về công cuộc tạo dựng của Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã phải thốt lên rằng, kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đừng mặc cảm, so sánh hay ganh tị với người khác, bởi chúng ta được mang đến thế giới này là để trở thành phiên bản vĩ đại nhất, để sống với mục tiêu và thực hiện điều đó một cách dũng cảm. Trong ý định yêu thương của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm. Giá trị của chúng ta không nằm ở chỗ xinh đẹp hay mạnh khỏe, da trắng hay da màu, nhiều tiền của hay nắm giữ địa vị cao. Giá trị của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta biết trân quý bản thân và người khác. Mỗi người đều nhận được những nén bạc tình thương. Ta phải làm sao cho số vốn ấy được tăng lên rộng rãi. Người có tài năng thì dùng tài năng ấy để phục vụ tha nhân. Người có sức khỏe thì nâng đỡ người yếu đau. Ai giàu có thì nên chia sẻ với người thiếu thốn. Như thế, không ai còn phải kêu ca oán trách điều gì. Con người trong xã hội hôm nay đang bị phân rẽ bởi tiền bạc vật chất. Điều nguy hại nhất đó là sự phân rẽ bởi tư tưởng thành kiến, bởi cái tôi hẹp hòi ích kỷ. Ai cũng muốn khẳng định chính mình, cho mình là trung tâm vũ trụ. Thiên Chúa thì khác, người khiêm nhu tự hạ nên bé nhỏ hòa mình với thụ tạo. Người tự hủy trong chính bản thể người, để hiệp nhất nhân loại trong một nhiệm thể duy nhất. Trong cái nhìn của Thánh Phaolô, chúng ta đừng khoe mình về một phương diện nào, đừng phân biệt mình là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng quyền làm dân của Thiên Chúa và được tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Giữa một thế giới bị phân rẽ bởi thói ích kỷ, người Kitô hữu cần trở thành nhân chứng về sự hiệp thông huynh đệ, biết cách đồng hành, chăm sóc và cảm thông cho nhau. Hãy dẹp bỏ thói ganh tị, vì chúng ta cùng hội cùng thuyền và cùng tiến về cảng lớn là chính Thiên Chúa. Chúng ta cần quan tâm chăm sóc con người, nhất là những người nghèo yếu. Theo sự hiểu biết Kitô giáo về thế giới, định mệnh của tất cả mọi loài thụ tạo được tháp nhập với mầu nhiệm Đức Kitô ngay từ thuở ban đầu. Vì trong người muôn vật được tạo thành, và người mong muốn làm cho tất cả sự hiện diện viên mãn ở nơi người. Lạy Chúa, với ý thức là một chi thể trong thân thể nhiệm màu là Đức Giêsu, xin cho chúng con luôn sống tâm tình hiệp hành, hòa thuận yêu thương, cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp thánh thiện của Chúa, hầu làm giảm bớt gánh nặng đau khổ, nhưng gia tăng niềm vui hy vọng cho mọi người. Amen.
Giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho dòng đời. Con chỉ là dấu chân nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca. Con chỉ là hạt nắng phiêu bạt miền trời xa xôi, một mình sao có thể chiếu sáng muôn nẻo đời. Con chỉ là cánh hoa nhìn trời cao vút thanh thang, một mình con không thể làm nên cả mùa. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, giữa vòng người xa xôi, giữa cuộc sống vốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chờ che. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, giữa vòng người xa xôi, giữa cuộc sống buôn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.